ngày 26 tháng 10, Chủ nhật 30 thường niên, người thu thuế ra về được khỏi tội. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần 2 lần và dâng 1/10 tất cả các khoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Đừng kiêu ngạo, hãy khiêm nhường. Kể dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế, Thánh Luca giải thích: Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Trong chúng ta không thiếu những người tự phụ mình là người công chính và xem kẻ khác là tội lỗi, tự phụ mình là tài năng, khinh bỉ kẻ khác là kém cỏi, tự phụ mình là hiểu biết và xem thường kẻ khác là ngu dốt. Những ánh mắt nhìn khinh bỉ, những cái biểu môi, những câu nói xúc phạm nhân phẩm, những cử chỉ kể cả trịch thượng đều thể hiện cái bản năng kiêu căng cao ngạo không xứng với nhân cách của Kitô hữu. Chúa muốn chúng ta biết mình và biết người. Biết mình cũng mỏng giòn yếu đuối, cũng hèn kém, hư thân. Có được gì thì cũng phải nhờ bởi ơn Chúa. Ngay việc có được lòng khiêm nhường cũng phải nhờ ơn Chúa. Cũng vậy, biết người tôn trọng, cảm thông và chia sẻ với người mới đích thực là người khiêm nhường. Không hẳn người có chức quyền là cao ngạo, nhưng hãy cẩn thận, có người chẳng có gì mà cũng kiêu căng. Có một người trẻ có học, vẫn thường tham dự thánh lễ Chủ nhật, mà vẫn thường kêu rêu cha cố giảng dài, giảng dai, giảng dở. Anh viết một mẩu giấy, bỏ vào giỏ. Cha ơi, bài giảng nào cũng lòng vòng, lải nhải, lặp đi lặp lại, rồi cuối cùng cũng kết luận là đời sau là nước thiên đàng, là cõi thẳng sống, là nước Thiên Chúa. Nghe quá nhàm, quá chán. Năm anh vừa qua tuổi 40, anh bị một cơn bạo bệnh. Cha sở đến ban bí tích sức dầu cho anh. Anh thưa với cha: Xin cha cố tha lỗi cho con, bây giờ con mới hiểu, sống là để chuẩn bị cho sự sống đời sau. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình quyết tâm bỏ cái tôi đáng ghét và học sống khiêm nhường để biết tôn trọng, cảm thông, yêu thương, nhân hậu và hòa nhã với tất cả mọi người. Amen. Lần chuỗi mân côi là cùng mẹ đi lại con đường của Chúa Giêsu, cùng mẹ suy ngẫm tình yêu thương của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, cùng mẹ sống cách sống hiền lành, khiêm nhường để hy sinh dâng hiến vì yêu thương như Chúa Giêsu, và còn là cùng mẹ ca tụng, cảm tạ tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi người, mỗi nhà. Lần chuỗi mân côi còn là phương thế cho mỗi người, mỗi nhà chiến thắng được những cám dỗ bất chính, để giữ lòng tín chung yêu mến Chúa trên hết mọi sự và giữ lòng chung thủy yêu nhau, yêu mọi người. Lần chuỗi mân côi là cách tỏ bày lòng kính mến Thiên Chúa, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, còn là cách tuyệt hảo tỏ bày tình yêu thương hiệp nhất với nhau trong gia đình và hết mọi người. Ước gì mọi người mọi nhà cùng sốt sắng lần chuỗi mân côi, lần chuỗi chung, lần chuỗi riêng suốt cuộc đời mình, đặc biệt trong tháng mân côi này.
Chuỗi mân côi thành kính dâng mẹ, nguyện xin ơn mẹ rụt hương nâng đỡ, để con vững tâm thực hành thanh ý, luôn biết thiêm cung như mẹ, xin vâng suốt cả đời con. Chuỗi ân tình mẹ đưa nhân loại về trời quang vinh, mẹ liên kết ai trọn niềm tin kính trong Chúa Giêsu con mẹ muôn nơi thắm tình đệ dù xa nơi nào lòng luôn bên mình.